is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25-31 mét. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, kể từ ngày mai, mùng 1 tháng 7 năm 2015, luật mới về sở hữu bất động sản ở Việt Nam có hiệu lực. Đạo luật mới này có ảnh hưởng gì tới thị trường bất động sản? Và liệu rằng sẽ có một làn sóng người Việt hải ngoại trở về Việt Nam sinh sống hay không? Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin này. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến các tin bài đáng chú ý khác về đường mòn Hồ Chí Minh ở rừng Trường Sơn có những thay đổi nào. Tình trạng người dân tộc thiểu số tị nạn chính trị ở Thái Lan hiện nay ra sao? Và sau cùng như thường lệ là chuyên mục khoa học môi trường. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin tối thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2015.
Diễm Thi và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết, trước hết là tin liên quan đến Việt Nam. Tù nhân chính trị Lê Thanh Tùng hôm qua 29 tháng 6 được cho về nhà từ trại giam Yên Định, Thanh Hóa 5 tháng trước khi mãn án tù 4 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vào chiều ngày 30 tháng 6, ông Lê Thanh Tùng cho biết việc được thông báo đặc xá và công an đưa về nhà tại thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Đó là 19 ngày, là ngày mùng 10 tháng 6, thì là họ có thông báo cho tôi biết là làm cái giấy cam kết là khi về địa phương chấp hành hiến pháp và pháp luật. Thế rồi thì là anh được đặc xá kỳ này. Thế thì đến ngày hôm qua, sáng hôm qua họ làm việc với tôi và chiều hôm qua họ đưa tôi về ngay. Còn đêm hôm qua thì mới về tới nhà, lúc 10 giờ mới về tới nhà.
Xin được nhắc lại, ông Lê Thanh Tùng là một người tham gia đấu tranh từ khi còn ở Campuchia. Ông từng là thành viên của Đảng Nhân dân Hành động. Sau khi về lại Việt Nam, ông bắt đầu tham gia khối 8406 từ tháng 9 năm 2007. Ông Lê Thanh Tùng trước khi bị bắt đã viết nhiều bài đưa lên mạng Internet và giúp dân oan soạn thảo đơn thư khiếu nại. Ông bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 10 tháng 8 năm 2012 với mức án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế. Phiên phúc thẩm vào ngày 28 tháng 11 cùng năm giảm án xuống 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Cả hai phiên tòa xử ông Lê Thanh Tùng đều không có luật sư bào chữa. Một nhà hoạt động ở Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Toàn đưa ra nhận định về việc tù nhân chính trị Lê Thanh Tùng được trả tự do trước thời hạn như sau.
Tôi cũng nhận định rằng có lẽ là họ thả Lê Thanh Tùng cùng với một vài người sắp tới để mà dọn đường cho làm quà cho cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng Thế Lý vào tháng 7 này. Họ không muốn gây căng thẳng và không muốn làm mất mặt ông Nguyễn Phú Trọng Thế Lý nữa.
Trong lĩnh vực kinh tế, Hải Ninh của Ban Việt ngữ chúng tôi ghi nhận những tin đáng chú ý trong ngày. Xin mời bạn Hải Ninh.
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ký thông qua quyền đàm phán nhanh TPA giúp thúc đẩy việc đàm phán với 11 quốc gia trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, trong đó có Việt Nam. TPP sẽ là thỏa thuận thương mại lớn nhất trong nhiều thập niên qua của Mỹ. Nó được coi là đối trọng với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Hôm 29 tháng 6, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp Israel ở thủ đô Tel Aviv. Hai ông đồng ý thúc đẩy thương mại hàng nông sản giữa hai nước. Tỉnh Quảng Bình kêu gọi đầu tư hơn 1 tỷ đô la cho ngành du lịch tại đây. Các dự án du lịch lớn ở tỉnh này bao gồm quần thể du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, dự án sân golf ven biển Bảo Ninh, phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, v.v. Trước đó, Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho hơn 300 dự án có tổng số vốn lên tới 5 tỷ đô la. Và cuối cùng là tin về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp vừa tuyên bố không thể trả được khoản vay 1,6 tỷ đô la cho Quỹ tiền tệ quốc tế, trong thời điểm nước này đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ và bị loại khỏi khối EU. Hy Lạp cũng còn nợ quốc tế hơn 300 tỷ đô la nữa. Để đối phó, Hy Lạp đóng cửa các ngân hàng và thị trường chứng khoán để ngăn tiền bị rút khỏi nền kinh tế. Trong nhiều tháng qua, ngân hàng Hy Lạp đã bị rút hàng tỷ đô la do lo ngại về nguy cơ vỡ nợ.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tư lệnh Không quân Indonesia nói rằng không hy vọng có người sống sót trên chuyến phi cơ quân sự mới lâm nạn sáng nay. Nói với hãng thông tấn AFP, tướng Agus Suprinata cho biết đã đến tận địa điểm chiếc phi cơ rớt và theo ông thì không hy vọng có người còn sống. Tướng Agus cũng nói công tác thu nhặt thi hài những người xấu số đang được tiến hành, và tin tức chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho biết các toán cứu hộ đã tìm thấy gần 60 thi thể. Chiếc phi cơ vận tải quân sự C-130 chở 113 người lâm nạn ở thành phố Medan ngay sau khi vừa cất cánh. Chưa rõ nguyên nhân gây nên tai nạn, nhưng có dự đoán cho rằng có lẽ chiếc máy bay bị trở ngại kỹ thuật.
Liên Hiệp Quốc và EU cùng lên tiếng kêu gọi chính phủ Thái trả tự do ngay tức khắc cho 14 sinh viên bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước, ngay sau khi toán sinh viên này tổ chức biểu tình ở thủ đô Bangkok và ở tỉnh Khon Kien để cổ võ tự do dân chủ. Thông cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và bản tuyên bố của EU đều nói rằng những người trẻ này bày tỏ quan điểm chính trị theo đường lối ôn hòa, thực thi đúng quyền được tập hợp ghi trong hiến pháp. Vì thế, chính phủ Thái phải trả tự do cho những sinh viên này thay vì đưa họ ra xét xử trước tòa quân sự.
Trước phản ứng mạnh mẽ này, Thủ tướng lâm thời Thái là tướng Prayut Chan-o-cha trả lời rằng tất cả mọi người dân Thái đều phải tôn trọng luật pháp mà chính phủ đưa ra. Xin được nói thêm là từ tháng 5 năm ngoái, ngay sau khi lật đổ chính phủ dân sự của bà Yingluck Shinawatra, chính phủ lâm thời Thái Lan do quân đội điều khiển quy định tất cả những cuộc biểu tình có trên 5 người tham dự đều phải xin phép nhà nước. Những ai vi phạm điều này sẽ bị đưa ra tòa quân sự xét xử. Tin chúng tôi ghi nhận được cho hay, nếu bị tòa xác nhận là có tội, nhóm 14 sinh viên này, mỗi người có thể lãnh án tới 7 năm tù.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin tối thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, tại Việt Nam hiện nay có hơn 2.732 con sông, kênh lớn nhỏ, với tổng chiều dài khoảng 41.900 km, với tổng lượng chảy hàng năm khoảng từ 830 cho đến 840 tỷ mét khối nước. Thế nhưng, vì sao Việt Nam lại đang khan hiếm thiếu nguồn nước sạch? Phóng viên Chân Như tìm hiểu trong phóng sự Việt Nam qua ống kính. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Nước thiết yếu đối với mọi sinh vật trên trái đất vì là một thành tố quan trọng của tự nhiên. Nước trên mặt đất bốc hơi lên thành mây, rồi tạo ra mưa đổ xuống lại trong các ao hồ, chảy thành dòng sông, suối từ núi cao ra đến biển cả, theo chu kỳ như nguồn mạch sự sống. Những dòng sông luôn được ví như mạch máu trong cơ thể con người. Thống kê cho thấy, Việt Nam hiện nay có hơn 2.732 con sông, kênh lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 41.900 km. Với tổng lượng chảy hàng năm khoảng 830 đến 840 tỷ mét khối nước. Thế nhưng, do sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển nhanh mà thiếu kế hoạch cũng như chính sách phù hợp đã khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm. Từ đó, lượng nước sạch trở nên thiếu hụt. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp không được xử lý mà xả trực tiếp vào các kênh rạch chảy thẳng ra sông, gây tình trạng ô nhiễm nước trầm trọng. Kế đến là tình trạng xả rác bừa bãi tại các khu vực kênh rạch làm tắc nghẽn dòng chảy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực kênh quanh các quận 6, quận 11, quận 8 và bến Bình Đông đang bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là khu vực kênh Tàu Hủ, nơi tiếp nhận toàn bộ nước thải lẫn chất thải sinh hoạt cho đến công nghiệp làng nghề từ các quận đổ về. Không chỉ thế, kênh Tàu Hủ lại chứa lượng rác khổng lồ từ các hộ dân sinh sống đổ xả xuống. Lượng rác thải quá lớn gây tắc nghẽn dòng chảy, mùi hôi thối rác phân hủy khi không lưu thông được do bị tắc nghẽn khiến đời sống của người dân và sức khỏe của họ bị đe dọa nghiêm trọng. Trong khi đó, chính quyền cũng rực rưng, chỉ tập trung cải tạo bề ngoài các khu vực này mà không quan tâm về sức khỏe của những người dân ở đây. Chia sẻ với chúng tôi về vấn nạn này, anh Trương, một cư dân sinh và lớn lên tại đây chia sẻ.
Trước lúc mà mới lập cái này, bà con đã phản ứng dữ lắm. Tại vì lúc mà nó phun nước ra, nó hút nước từ các ống khác trong quận mình về, nó xả ra đây. Và mùa mưa thì nó xả rất là nhiều. Và mùa nắng cũng có xả, nhưng mà mùa nắng rất là hôi. Tại vì nó nóng lực, nó hắt lên rất là hôi. Thì bây giờ mong rằng xử lý làm sao mà để cho nó phun ra, nhưng mà nó không còn hôi nữa. Thì bà con ở sớm cũng làm đơn khiếu nại này nọ rồi, nhưng mà thì cũng đâu vào đấy hết rồi. Thì bây giờ đặt ở đây mình phải chịu thôi, nhưng mà chỉ mong muốn là xử lý cho nó bớt hôi là thôi, nó sạch thôi, chứ để được ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người.
Cô Lý cũng đã 55 năm sinh sống tại khu vực này, với chiếc xe bán nước mía để kiếm sống. Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn gia đình cô gặp phải khi mùi hôi thối này, nhất là khi nắng nóng, tác hại của nó không chỉ đến công ăn việc làm mà còn ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe của gia đình cô.
Nó hôi dữ lắm, mà đều ở đây nó lâu đó con, thì nó quen chứ người lạ vô rồi không thể nào chịu nổi. Khi mà hồi đó thì đỡ, còn bây giờ nó bơm á, nó bơm ra là cái mùi hôi nó còn lên gọi là 100% luôn, không chịu nổi luôn. Có ở ngoài này nè, cái chú ngoài này nè là con kiểu ói mửa luôn á. Là khi mà không có bơm thì nó đỡ được 50%, mà khi nào bơm lên rồi là nó lên 100% luôn.
Nó bơm lên nó hôi
khủng khiếp luôn á.
Dạ, đó chắc là nhà cửa phải đóng hết.
Không vậy mà ăn uống là cũng không ăn được luôn.
Dạ.
Đến nỗi không biết hồi lúc trước á là ở nhà có đám giỗ đó, rồi cái ở bển nó bơm là khách là không chịu nổi luôn, là phải chạy qua bển kêu là ngưng bơm để cho xong tiệc rồi hãy bơm. Nó ảnh hưởng cái môi trường dữ lắm.
Dạ.
Phải mong sao mà nhà nước giải quyết cái cách nào cho dân chúng ở đây nó có hợp vệ sinh chút xíu. Đó, chứ còn mà nhà nước đã làm rồi thì dân không có quyền là không đồng ý, vẫn đồng ý, nhưng mà chỉ mong là có một cái cách nào mà cải thiện lại cho cái đời sống nó bớt cái ô nhiễm, là cho những trẻ em nó không bị phổi hay là viêm họng, viêm mũi gì chẳng hạn. Chứ người lớn thì chịu nổi thì đã đành, nhưng mà sợ con nít. Còn những người mà khách quan mà ta đi vô đây mà ta nghe cái mùi này là ta dội chở ra.
Cũng vì nguồn nước quá ô nhiễm do ảnh hưởng của nhiều chất thải và nước chưa qua xử lý được dồn dập xả ra các con kênh, khiến lượng nước dùng vào cho việc sinh hoạt giặt giũ cũng bị hạn chế. Điển hình như tại khu vực bến Vân Đồn, nơi có số lượng cư dân sinh sống rải rác ngay ven sông. Chia sẻ với chúng tôi về nguồn nước nơi đây, cô Quyên cho biết.
Nếu cô tính ra là 100% của mười mấy của 20 quận đô thành này, thì không, thành phố này là không có ai mà dám tận dụng ra. Đến được tối này bữa nay nước xuống đi chứ mấy bữa là nước ngập á, thì mình đi mà cái chân còn bị ngứa, là nó cũng về nó cũng bị ngứa, mình phải rửa nước này lại, còn ô nhiễm lắm con. Chính cái da mình còn nó còn bị ngứa như vậy rồi mình khai mà đâu biết rồi. Chứ hồi cô nghe hồi lúc mà xưa nữa thì dân cư ở đây á, ta cũng vẫn xài nước này do cái sinh hoạt giặt giũ hay là lau nhà rồi thôi. Còn giờ cái nước quá ô nhiễm.
Cũng chính vì thế, việc cung cấp nước sạch đã qua xử lý đến các hộ dân là vô cùng cấp thiết và được triển khai một cách triệt để trên cả nước. Điển hình là thành phố Cần Thơ. Theo kế hoạch, vào sang năm, số hộ dân được sử dụng nước sạch sẽ vượt hơn 60%. Thế nhưng, quá trình xử lý vẫn chưa đảm bảo được. Gia đình dì Bảy ở Cần Thơ chia sẻ về nguồn nước sử dụng mà họ cho rằng chưa sạch.
Hồi lần ở đây thì xài nhà máy ở Cần Thơ, bây giờ xài nhà máy không bông giang trên mấy khách nữa, không biết không?
Dạ.
Nào không biết chắc cũng lấy nó cái sông đem lên luôn.
Ừ. Mình uống vô thì dì thấy nó ảnh hưởng thế nào đến cái sức khỏe của mình?
Bây giờ mình ở đây hồi đó giờ đã uống nước chín, nấu chín rồi bỏ vào bình lọc, phát triển ra chai uống. Bỏ vào bình lọc cho nó lọc lại.
Dạ.
Mà nước con thấy nước máy giờ để đêm sáng ngày cái ca nó cũng nhợt à. Nó không có sạch, không có bằng ở thành phố.
Nước dù được nhà máy cung cấp đã qua xử lý, dì Bảy vẫn phải đun sôi và lọc lại, và không sử dụng quá 2 đến 3 ngày. Do thói quen sinh hoạt, một số hộ dân vẫn dùng nước giếng đào. Điển hình như nhà cụ Hoa, 80 tuổi ở Đà Lạt. Nguồn nước giếng là mạch nước được bà và các hộ dân lâu đời ở đây sử dụng thay cho nước máy vì nó mát trong lành hơn.
Dạ, về nước này ngày xưa là vẫn uống mà bây giờ còn uống được không ạ?
Còn uống được chứ, còn bây giờ họ có mãi rồi thì gắn cứng.
Dạ, nhưng mà vẫn uống nước này phải không ạ?
Được chứ. Ai, sống lắm. Sống béo à.
Dạ.
Giờ mấy nước uống nước lành mà có uống một mình rồi hả?
Dạ. Nhưng nước ở đây bà uống bà có cần phải nấu lên không ạ?
Không sao,
không
sao
hết
rồi. Không sao. Ừ. Uống rồi này, cứ mình làm nói này.
Ờ, dạ vâng.
Uống chứ uống, cái đó mình làm nói.
Tuy nhiên không biết nước giếng đó có bị ô nhiễm hay không. Vì do chất thải được thải trực tiếp không qua xử lý, thì vẫn tồn đọng những hợp chất gây nguy hiểm không màu không mùi. Liệu việc cụ Hoa vẫn sử dụng nước giếng nhà ngày qua ngày khi nguồn nước xung quanh đã bị ô nhiễm có đảm bảo cho sức khỏe của cụ hay không? Đó là tình hình của một số nơi chúng tôi đi qua. Còn thông tin cho biết, tại các lưu vực sông lớn như Nhuệ Đáy ở miền Bắc, lâu nay ô nhiễm trầm trọng. Trong khi đó, lưu vực sông Đồng Nai ở miền Nam cũng chẳng mấy sáng sủa gì hơn. Theo thống kê, thì trung bình mỗi năm có đến 9.000 người tại Việt Nam tử vong vì nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém. Và qua đó thì hàng năm có tới 200.000 trường hợp được phát hiện mắc bệnh ung thư mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ ô nhiễm môi trường nước.
Và bây giờ là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Khoa học Môi trường do Gia Minh phụ trách. Xin mời anh Gia Minh.
Các nhà khoa học quốc tế lên tiếng về tình trạng san hô bị phá hủy khi Trung Quốc tiến hành bồi đắp xây dựng cấp tốc tại những đảo san hô ở khu vực quần đảo Trường Sa. Đánh giá về những rạn san hô tại vùng biển đó và những tác hại gây nên khi gấp rút đổ cát xây dựng trên những khu vực san hô như vậy là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi. Quan ngại ngày càng tăng trong giới khoa học về tình trạng hủy hoại một hệ san hô quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, ở nơi mà Trung Quốc hiện đang nhanh chóng cho tiến hành cải tạo xây dựng những đảo nhân tạo. Những nhà khoa học sau khi xem xét các ảnh chụp từ vệ tinh ở khu vực quần đảo Trường Sa được công bố gần đây, đã cho hãng thông tấn Reuters biết hoạt động đổ cát xây dựng tại 7 bãi cạn ở Trường Sa mà Trung Quốc thực hiện làm hư hại hệ san hô quanh những địa điểm tiền đồn như thế, và khu vực bị ảnh hưởng có thể rộng hơn người ta tưởng lúc ban đầu. Nhà sinh vật học biển nổi tiếng thuộc Đại học Miami, Hoa Kỳ, ông John McManus, cùng hợp tác với các nhà khoa học Philippines trong công tác nghiên cứu Biển Đông, vào tháng 6 này phát biểu với các nhà khoa học khác rằng hoạt động cải tạo của Trung Quốc để xây dựng nên các đảo nhân tạo ở những bãi cạn đã đạt kỷ lục trong lịch sử con người về tốc độ nhanh nhất làm mất vĩnh viễn một vùng san hô. Trên diễn đàn mạng điều hành bởi cơ quan liên bang Hoa Kỳ đặc trách hải dương và khí quyển, ông John McManus viết rõ rằng hoạt động nạo vét cát để đắp đảo và thông tuyến cho tàu thuyền vào những đảo mới xây đã hủy hoại một vùng rộng lớn các rạn san hô quanh nơi xây dựng. Theo đánh giá của giới khoa học, thì các rạn san hô tại khu vực Trường Sa tương đối nhỏ so với các hệ san hô lớn khác trên trái đất. Tuy vậy, hệ san hô ở Trường Sa được đánh giá có đa dạng sinh học và có thể giúp khôi phục cho những rạn san hô bờ biển đang bị đe dọa bằng những ấu trùng san hô và cá của chúng đưa đến. Các rạn san hô tại khu vực Trường Sa còn là nơi cư ngụ của một số sinh vật biển đang có nguy cơ tuyệt chủng, gồm loài trai tai tượng, cá nược cũng như một số chủng loại rùa biển. Một chuyên gia về khoa học biển và pháp lý thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, bà Yuna Lyons cho biết những rạn san hô mà bao nhiêu thế kỷ qua không ai đụng đến thì nay không còn nữa. Vào tuần rồi, bà này nói với hãng thông tấn Reuters rằng bà thấy có bằng chứng những hoạt động nạo vét như dạng của Trung Quốc đang thực hiện diễn ra ngoài những khu cải tạo là 7 bãi đá được công khai. Bà này cũng có đánh giá là quy mô và bản chất hoạt động nạo vét những vùng san hô tại khu vực Biển Đông như gần đây là chưa hề có trong lịch sử con người. Philippines vào ngày 22 tháng 6 lại công khai lên tiếng cáo buộc Trung Quốc gây hại cho hệ sinh thái biển khi tiến hành hoạt động cải tạo xây dựng đảo nhân tạo ở khu vực Trường Sa. Manila nêu cụ thể con số thiệt hại về kinh tế đối với các quốc gia quanh Biển Đông phải gánh chịu hàng năm là chừng 280 triệu đô la. Nguyên Viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang, giáo sư Nguyễn Tắc An, cho biết đánh giá về hệ sinh thái san hô tại Trường Sa như sau.
Việt Nam là cũng nghiên cứu tương đối thì nhất là trong các chương trình hợp tác quốc tế, thì mình khẳng định là nhờ các quần đảo ở Trường Sa là quần đảo san hô, này cổng gốc của nó, các ảm chiếu san hô, do cái cơ sở nền tảng của hình thành các đảo đấy là san hô, thì các ảm chiếu san hô nó trở thành cái nhân vật chủ yếu trong cái tỉnh quan trọng. Mà bây giờ quần đảo Trường Sa thì cũng dân là biết nó là cái gì, cái địa chiến lược, địa chính trị và địa chính trị, nhất là nó ảnh hưởng trên cái tuyến đường giao thông quốc tế nữa. Do đó là cái vấn đề mà san hô thì nó cực kỳ quan trọng. Rồi đặc biệt hiện nay á, một cái vấn đề mà xảy ra là trong luật biển á, là người ta cấm, người ta nghiêm cấm các quốc gia cải tạo, khai thác, thay đổi cái cấu trúc của các ảm chiếu san hô. Hiện nay là một số quốc gia đã làm cái chuyện đấy thì cái vấn đề nó càng trở nên quan trọng. Ngoài ra là anh biết cái sản lượng cá ở Biển Đông 50% là nó liên quan đến các ảm chiếu san hô. Trong đó là cái ảm chiếu san hô là trên 200.000 cây cầu vuông, thì anh cũng biết là cái vai trò nó quan trọng như thế nào. Ngoài ra cái ảm chiếu san hô nó đã hình thành những cái gọi là những cái chóm đảo mà nó có cái độ cao 1-2 mét qua mực nước, thì nó trở thành cái mặt bằng cho cư dân sinh sống, cho cư trú và cho các hoạt động kinh tế. Quan trọng nhất là cái tính đa dạng sinh học của san hô ở vùng Biển Đông, là cái vùng biển nhiệt đới, thì nó cái giá trị rất quan trọng trong vấn đề điều tiết thời tiết.
Một chuyên gia về thực vật biển của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại cho biết.
Trước đây thì cũng có những cái đề tài cấp nhà nước người ta đang nghiên cứu đa dạng sinh học của nó nè, tức là tất cả các cái ngành nghề về thủy sinh vật, từ san hô cho đến cá cho đến cỏ biển, rồi tất cả mọi thứ thì cũng có nghiên cứu dạng học, thì người ta đánh giá đó là biển rất là đa dạng, rất là giàu có đa dạng về sinh học. Chắc chắn là cái Trường Sa của mình là cái đa dạng sinh học về san hô là có lẽ là thuộc loại lớn của thế giới rồi. Khu vực Trường Sa, Hoàng Sa là lớn lắm, đa dạng rất là lớn. Và trong đó đương nhiên là nó có nhiều loài thủy sản, nếu mà phá hoại nó thì đúng ảnh hưởng đến toàn bộ cái môi sinh của vùng đó. Thì hiện nay là một số nguyên nhân suy giảm thì đâu nó cũng diễn ra hết, nhưng mà có lẽ là cái vụ hoạt động con người nhiều quá thì có thể nó ảnh hưởng. Từ đánh bắt cho đến những hoạt động về bồi đắp, rồi là nữ chuyện hết trơn, nó ảnh hưởng ghê lắm.
Trung Quốc khi được hỏi về những đánh giá gây hại môi trường mà giới khoa học nêu ra qua việc Bắc Kinh cho tiến hành cải tạo bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo, thì Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc cho rằng tác động đối với sinh thái rạn san hô chỉ khu biệt tạm thời, có thể kiểm soát được và có thể phục hồi. Ngoài ra, cơ quan này không trả lời thêm gì khác khi bị chất vấn. Một quan chức thuộc vụ biên giới Hải Dương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không nước nào quan tâm đến việc bảo vệ sinh thái của đảo, rạn san hô và khu vực biển liên quan bằng Trung Quốc. Người này còn nói Trung Quốc tôn trọng những cam kết của Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học và buôn bán các loài nguy cấp. Tuyên bố lâu nay của Trung Quốc hoàn toàn ngược lại với những quan ngại và cảnh báo của giới khoa học. Về việc có thể giúp phục hồi những khu vực san hô bị phá hủy, giáo sư Nguyễn Tắc An khẳng định.
Cây san hô ở Trường Sa nó hình thành trong 100 triệu năm, đấy là gọi là cái lịch sử sớm nhất. Thì anh làm sao anh có thể khôi phục lại được, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự phát triển san hô nó rất chậm, thì anh làm sao anh phục hồi được. Cái thứ ba là ở trong biển là cái vấn đề là về mặt động lực khổng lồ liên tục. Do đó anh phá khu vực này thì nó ảnh hưởng toàn bộ cả cái khu vực lớn, chứ không phải là ở trong một lĩnh vực nhỏ. Mà các nhà khoa học quốc tế người ta đã nói cứ làm ảnh hưởng đến các ảm tiêu san hô thì hầu như không có khả năng phục hồi lại. Và nó sẽ dẫn đến những cái kết quả về sinh thái học rất là lớn và không cách gì mà phục hồi lại được đấy.
Tiến sĩ thực vật biển Nguyễn Hữu Đại có trình bày.
Tôi cho rằng người ta nói thì cũng có đúng một phần, tức là vì cái vùng biển nó rộng lớn quá thì khu nào mà người ta nạo vét thì khu đó là nước nó đục, thì khi đó là san hô nó ảnh hưởng. Còn nếu ở xa quá thì chắc là cũng khó ảnh hưởng đến. Nhưng mà để phục hồi lại không phải dễ, vì là cái san hô nó hàng nghìn năm. Khi mà nó bị bẩn độc như vậy thì tất cả những cái polyp của nó, những cái đỗ mà sinh sống của nó là bị hết, thì nó sẽ, và khi nó chết thì phục hồi thì biết bao nhiêu trăm năm, ngàn năm. đâu có dễ, hộ khẩu rất là khó anh ạ. Nếu mà làm cho bản đục lên thì nó rất là khó, cho là những khu vực chung quanh đó thôi, chứ còn nếu xa lắm thì cũng khó mà ảnh hưởng toàn bộ cái vùng biển rộng lớn như vậy. Cụm nào đó thì nó bị những khu nào mà nó tác động nhiều quá bởi con người thì nó bị thôi, và những khu vực xa thì cũng khó ảnh hưởng bởi cái đấy. Chắc chắn là những khu vực nào mà con người đến mà tác động thì san hô nó sẽ bị thoái hóa nhanh và cái phục hồi của nó rất là lâu. Người ta nói phục hồi nhanh thì cái đó là không đúng, phục hồi rất là chậm anh ạ. Vì nó để phát triển thành một cái rặng như vậy á, đòi hỏi cái thời gian nó rất là lâu dài, không thể dễ dàng giống như thực vật được. Thì san hô nó phát triển rất là chậm. Tại vì người ta phục hồi thì người ta đem cả một cái, thường người ta lấy cả một cành san hô di dấn người ta trồng chỗ khác, chứ còn ít khi đem cái ấu trùng của nó khi nó nở ra hàng loạt là khó anh ạ. Tức là người ta muốn di giống san hô thì người ta phải lấy những cái cành san hô rồi người ta đem ta vào những cái chỗ khác đó là di giống, chứ còn đem cái ấu trùng của nó thì khó lắm.
Một nhà sinh vật học biển khác là ông Terry Hughes thuộc Đại học James Cook ở Queensland, người vào năm 2012 có một nghiên cứu chung với các nhà khoa học Trung Quốc, công bố một nghiên cứu thừa nhận diện tích san hô bị suy giảm đáng kể ở khu vực Trường Sa. Lúc bấy giờ, nghiên cứu nêu lý do là vì tình trạng đánh bắt hải sản quá mức cũng như do biến đổi khí hậu gây nên. Ông này cũng thừa nhận hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc có thể thấy gây ra những hủy hoại ghê gớm. Nhưng còn một số rạn san hô vẫn chưa bị động đến và còn trong tình trạng khá tốt. Nhà sinh vật học biển John McManus kêu gọi các bên có tuyên bố chủ quyền tại khu vực quần đảo Trường Sa hãy gác lại tranh chấp và hình thành nên một khu công viên hòa bình nhằm bảo vệ những gì còn sót lại. Giáo sư Nguyễn Tác An cũng cho biết về vấn đề hợp tác để bảo vệ san hô ở khu vực Biển Đông.
Hiện nay, về giới khoa học thì người ta đã đề xuất ra một cái, người ta gọi đề nghị xây dựng một gọi là cái bảo tồn san hô xuyên quốc gia, tức là có rất nhiều quốc gia cùng tham gia vào đấy, coi đấy là cái nền tảng của tất cả tài nguyên sinh học chung cho tất cả các nước, không chỉ cho vùng Đông Nam Á mà cho cả thế giới nữa. Thì người ta đã đề xuất ra từ những cái năm 92 là làm một cái công viên vườn bảo tồn san hô xuyên quốc gia. Đấy thì chạy đấy là cái ý tưởng mà tổ chức. Thì bây giờ có thể bảo vệ được cái san hô đấy là quốc gia yêu cầu phải có cái thiền chỉ. Hiện nay biển san hô nó bị hủy hoại á, cái mà đáng sợ nhất là do cái khí hậu toàn cầu biến đổi, thời tiết nó nóng lên, dòng chảy nó thay đổi, lượng thức ăn nó giảm đi, san hô nó là một loài động vật thì nó đã ảnh hưởng. Mà cái đấy là coi như con người hiện nay là hầu như bất khả kháng đối với cái hiện tượng khí hậu nóng lên, tác động của nhân sinh gọi là nhân tai đấy nó lại tác động thêm nữa. Thì cái vấn đề phục hồi san hô hiện nay là cả một vấn đề không kém gì sự biến đổi khí hậu ở trên thế giới cả. Nhưng mà vì san hô ở ngoài biển mọi người chưa thấy cái tác hại cụ thể của nó. Hiện nay là cá rồi các nguồn lợi hải sản khác đó, nó đã giảm, mà như các nhà khoa học mà tính toán là giảm đến 85% rồi, mà gốc gác là do các ảm tiêu san hô, các nơi cư trú sinh hoạt, nơi dưỡng sinh nó bị hủy hoại.
Theo giáo sư Nguyễn Tác An, để có thể hợp tác thành công cần tin tưởng lẫn nhau, tuy nhiên trong thực tế vẫn chưa có thể có được điều này. Còn theo nhà sinh vật học biển John McManus thì nhiều người lại đang nhân danh phát triển để phá hủy môi trường. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn còn phát thanh tiếp tục nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, luật mới về sở hữu bất động sản ở Việt Nam có hiệu lực. Theo đó, người nước ngoài và người Việt ở nước ngoài có quyền sở hữu những căn hộ và nhà ở Việt Nam. Đạo luật này ảnh hưởng gì tới thị trường bất động sản Việt Nam hay có tạo nên một làn sóng người Việt trở về quê hương sinh sống hay không? Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa, những ý kiến của các chuyên gia và một số doanh nhân liên quan đến vấn đề này.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế trong nước, nói rằng thị trường bất động sản ở Việt Nam trong thời gian qua bị đóng băng, liên quan nhiều đến sai phạm của ngành ngân hàng. Cho nên...
Vì vậy là việc là thu hút thêm cái nhu cầu có khả năng thanh toán và cái nguồn vốn thực vào lĩnh vực bất động sản là một điều là rất là cần thiết.
Ngoài ra, ông còn nói là sự cần thiết của những quy định mới cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam còn nằm ở chỗ nó tạo điều kiện ăn ở cho những người đến Việt Nam làm việc sau khi Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định hay những thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới. Đánh giá về tính cởi mở của bộ luật mới trong việc đầu tư bất động sản của các công ty nước ngoài vào Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng luật này cởi mở nhưng vẫn còn hạn chế số lượng nhà ở hay căn hộ được phép mua, hay là quy định phải ký quỹ từ các công ty bất động sản. Một số người làm môi giới bất động sản cũng mong đợi một loại khách hàng đặc biệt là những người Việt Nam hiện đang định cư ở nước ngoài. Chị Bích, một người môi giới bất động sản tại Đà Nẵng cho biết là chị cũng mong đợi những người khách đó với lý do là...
Có nhiều rồi, nhưng mà do là cái thủ tục không cho phép cho nên là họ không thể đứng tên sở hữu cái mảnh đất đó và nhờ người thân đứng tên hộ. Nhưng bây giờ là cái chính sách thanh toán rồi, nhưng mà có thể là người Việt gì ở nước ngoài có thể là đứng tên cái chủ sở hữu của cái lô đất đó luôn.
Chị Bích nói trước đây đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp giữa những người trong gia đình trong việc đứng tên sở hữu nhà của người Việt ở nước ngoài. Nhưng tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói rằng theo ông thì tiềm năng này là vừa phải. Một trong những lý do ông đưa ra là người Việt ở nước ngoài nếu muốn về Việt Nam sống thì cái họ cần nhất là một môi trường phát triển và sự an toàn pháp lý. Ông nêu một trường hợp nổi tiếng về sự thất bại của một người Việt khi về sinh sống làm ăn ở Việt Nam.
Chúng ta đã biết là đã có những các cái vụ án như là vụ án của ông Trịnh Vĩnh Bình trước đây cũng đã gây là xôn xao và đã là dẫn đến những các cái là vụ kiện tụng, và điều đó làm cho là không ít những người Việt Nam ở định cư ở nước ngoài đã có một thái độ tương đối là rẻ rặt.
Nhưng ông cũng hy vọng là những thay đổi hiện nay đang có khuynh hướng tích cực hơn. Chúng tôi thực hiện một cuộc thăm dò nhỏ trên mạng xã hội về khả năng mua nhà tại Việt Nam, thì tuyệt đại đa số các phản hồi là không quan tâm đến những quy định mới về bất động sản tại Việt Nam. Lý do lớn nhất là người ta không tin tưởng hệ thống pháp lý và chế độ chính trị tại Việt Nam. Trong những người được thăm dò có ông Hoàng Hùng sống ở Cộng hòa Czech, cho biết là giá cả thị trường bất động sản Việt Nam cao một cách bất hợp lý, cho nên nếu kinh doanh thì rất khó thu hồi vốn. Ngoài ra, ông Hùng cũng cho là người Việt ở nước ngoài hiện không có nhu cầu nhà ở. Theo ông thì những người có nhu cầu thì đã lách luật để sở hữu nhà ở Việt Nam rồi. Ông Nguyễn Văn Đực đánh giá về tác động của những quy định mới lên thị trường bất động sản tại Việt Nam.
Nhiều người dự đoán là cái số lượng người nước ngoài hoặc là người Việt Kiều mua nhà sắp tới sẽ là không nhiều. Lý do là người Việt Kiều thì người ta đã mua nhà trước đây qua cái hệ thống thân hữu gia tộc người ta rồi. Còn người nước ngoài thì không chắc cảm thấy rằng mua nhà ở trong nước có lợi. Cho nên tôi nghĩ rằng cái tác động mà cho người nước ngoài hoặc người Việt Kiều mua nhà nó không có một cái tác động lớn trong một cái thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, và cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái thị trường cũng như giá cả và vấn đề an ninh an sinh của đất nước Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Đực xếp hai loại khách hàng khác nhau trong lĩnh vực đầu tư bất động sản từ nước ngoài. Nhóm thứ nhất là người Việt Nam ở hải ngoại, có vốn ít cho nên đầu tư thì phải lấy vốn trong ngắn hạn. Ông cho là hiện nay, dù tiền có đổ vào bất động sản ở Việt Nam thì cũng không vực dậy được giá một cách đáng kể, vì còn quá nhiều dự án bị đóng băng trong thời gian qua. Nhóm thứ hai, ông Nguyễn Văn Đực cho là có thể có tiềm năng trong dài hạn là các đại công ty nước ngoài. Theo ông thì hiện nay, nhiều lĩnh vực kinh tế của Việt Nam đang được chuyển sang tay những nhà đầu tư nước ngoài, và nhà đất là phần đất cuối cùng của sự đổi chủ đó. Nhưng hiện tại đối với nhóm thứ hai này, thì thị trường bất động sản tại Việt Nam cũng chưa phải là nơi hấp dẫn. Bà Lena làm việc cho một công ty giới thiệu đầu tư cho các công ty Nhật Bản ở Việt Nam nói rằng:
Từ phía Nhật có hỏi nhiều thông tin, nhưng mà đại khái là để tiếp cận hơn, kỹ hơn thì thấy cũng không nhiều lắm. Cũng một phần là do thị trường Nhật lúc nào cũng khó tính, cũng phải khảo sát kỹ lắm rồi họ mới mua. Thành ra em cũng không biết là đối tượng nước ngoài, nước khác thì như thế nào. Khách hàng Nhật thì nó vẫn luôn luôn kỹ tính. Trong cái tin tức gần nóng hổi này thì em thấy họ cũng từ từ rồi.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì thị trường bất động sản phát triển tốt là kết quả của một nền kinh tế lành mạnh. Ông cũng nhận xét Việt Nam đã có kinh nghiệm trong việc không tạo được một thị trường bất động sản tốt. Này đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực hơn, nhưng ông không chắc là những sai lầm liên quan đến thị trường bất động sản và ngân hàng lại không xảy ra nữa với nhiều dạng biến tướng khác nhau.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình về đường mòn Hồ Chí Minh ở rừng Trường Sơn có những thay đổi nào.
Rừng Trường Sơn cách đây chưa đầy 3 năm còn rậm rạp, rời ken những gốc cổ thụ, bây giờ hiện ra trước mắt chúng tôi là những đồi trọc và cây con chưa tới nửa tuổi. Chúng tôi tiếp tục đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh, một cảnh tượng tiêu điều hiện ra trước mắt, không còn những cánh rừng cổ thụ như cách đây 3 năm, mà thay vào đó là những nông trường và những đồi cây mới mọc lưu phiu, chưa chắc đã trụ qua được mùa nắng hạn và gió Lào này. Có thể nói rằng với tốc độ khai thác kinh hồn bạt vía mà cho đến hiện tại, không thể nói được là ai đã biến núi rừng Trường Sơn thành đất trống đồi trọc. Hầu như toàn bộ các loại danh mục trên tuyến đường Trường Sơn đã biến mất. Rừng cũng đã trơ trọi, thay vào đó là hàng ngàn ngôi nhà mới mọc và hàng triệu lô đất đợi người mua dọc hai bên đường. Một người chuyên cung cấp các loại dịch vụ địa ốc trên tuyến đường Trường Sơn từ Nghệ An đến Ninh Bình không muốn nêu tên chia sẻ.
Xây dựng mới rẻ chứ có cái gì mà khó. Mình có đất thì mình xây thế nào về. Đó là đất mặt đường tặng được, ví dụ chẳng hạn 1.000 thì ví dụ chẳng hạn qua 200 mét, 200 mét thổ cư, còn 800 mét như vậy là đất lâm nghiệp, ví dụ thế. Chứ ai người ta cấp cho mà 1.000 mét cũng ở cả đất lâm nghiệp và đất lâu năm thì mình muốn làm, mình làm thì cho ai lấy của mình đi.
Theo ông này, chuyện mua đất ở hai bên đường mòn Hồ Chí Minh rất dễ dàng, bởi đây là một trong những chính sách mở của nhà nước. Người mua sẽ không được cấp chủ quyền xây dựng nhà ở, chỉ được cấp giấy đất trồng rừng, nhưng cứ im lặng mà xây dựng, kinh doanh, biết chung chi một chút thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, cũng chẳng có ai hỏi han hay cấm kỵ xây dựng gì, cứ im lặng mà làm thì được. Trong trường hợp có khả năng mua đất, xây nhà nhưng cảm thấy khó khăn, sợ nhà cầm quyền địa phương sờ gáy thì tốt nhất nên mua những ngôi nhà hoặc những nhà trọ, khách sạn đã được xây dựng, đã đi vào hoạt động vài ba năm nay. Điều đó chứng tỏ một điều là những ngôi nhà, khách sạn hay nhà trọ này không bị sờ gáy, vẫn ăn nên làm ra và có độ ổn định. Hơn nữa hiện tại, số lượng lô đất đã được bán dọc hai bên đường mòn Hồ Chí Minh đã lên đến hàng trăm ngàn lô đã được xây dựng kiên cố, có hàng triệu lô đang chuẩn bị xây dựng. Chuyện này chắc chắn phải nằm trong chính sách của nhà nước, nếu không nằm trong chính sách nhà nước thì không ai dám xây dựng như vậy. Theo người đàn ông này, chuyện xây dựng, kinh doanh trên đường Trường Sơn đã là chuyện gạo đã thành cơm, có thể thay đổi. Hơn nữa, có con đường thì phải có người ở, có người làm ăn, kinh doanh và có những khu phố sầm uất, đó mới là con đường. Hiện tại, đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh, người ta có thể bắt gặp đủ các loại hàng quán phục vụ du lịch, phục vụ dân ăn chơi và có thể nếm tất cả các loại đặc sản rừng như thịt nai, thịt cầy rừng, thịt nhím, thịt lợn rừng, thịt mang, thịt gà rừng, thịt sóc, thịt thỏ, thịt chồn, thậm chí thỉnh thoảng có cả thịt hổ, thịt báo, thịt các loại kỳ đà, rắn. Nói chung các loại thú quý hiếm đang nằm trong danh sách đỏ đều được biến thành đặc sản trong các hàng quán hai bên đường mòn Hồ Chí Minh. Và điều này không phải giấu giếm hay giấm dúi gì, mọi bảng hiệu quảng cáo của các nhà hàng, trạm dừng chân hay quán cơm xe đường dài đều có ghi tên các loại đặc sản rừng. Một số quán ghi tên cả loại thú bị giết thịt, một số quán chỉ ghi nội dung là có đặc sản rừng và đặc sản biển. Và các kinh doanh của các hàng quán ở đây khá công khai, hầu như không có gì phải ngần ngại. Mặc dù trên các phương tiện thông tin báo chí nhà nước luôn kêu gọi hô hào bảo vệ rừng và bảo vệ động vật quý hiếm, và nhà nước cũng từng tuyên bố sẽ đóng cửa rừng để bảo vệ cây cối cùng hệ động vật của Trường Sơn. Trước đây 3 năm, khi chúng tôi đi dọc trên đường Trường Sơn, ghé thăm những bản mường, một vị trưởng lão trong bản đã nói với chúng tôi rằng sở dĩ miền Bắc thắng miền Nam, đưa quân vào miền Nam được là nhờ rừng núi Trường Sơn. Nơi đây với hệ thực vật phong phú, có thể cứu đói và chữa bệnh với lượng cây rừng dày đặc. Nếu máy bay phe đối phương ném bom, chỉ cần chạy vào rừng cây thì bao nhiêu bom rơi xuống cũng chẳng khác gì muối bỏ biển. Nhưng hiện tại, cũng vị trưởng lão này nhận xét, ông lắc đầu ngao ngán, nói rằng Trường Sơn bây giờ là những quả đồi trọc. Nếu có chiến tranh thì không cần bỏ bom, vì bom đã được cài sẵn trong núi. Những quả bom mà vị trưởng lão này muốn nói đến có cái tên khá quen thuộc là China Bomb. Một người không muốn nêu tên sống ở Nghệ An, từng là thợ rừng thuộc hàng có số má trong giới lâm tặc chia sẻ với chúng tôi.
Mấy cái trắng, một ngày thì nếu mà phá rừng á, phá rừng mà gọi bằng phá rừng mà không có kiểm lâm, không có đồi thì không phải ấy thì khoảng độ 2-3 hectare cái đó, 2 hectare. Vì bằng cây to cây nhỏ, thờ, ở đây có thờ xíu rồi đấy, chứ không phải không. Nhưng mà cơ bản cây mà to thì cắt hơi lâu á, còn mà cây nhỏ thì nhanh. Cây khoảng bằng cái thùng mà chưa mất thì quá đơn giản á. Còn một cái loại mà đường kính mà khoảng độ 1 mét, mà hơn 1 mét thì thiên lâu hơn. Đó, còn mà cái loại mà cây mà nhỏ nhỏ thì bằng khoảng cờ cái chôi thì quá đơn giản. Cái loại nó thì đặt nó đẹp, nó đi tận loạt luôn mà vì hạt rừng không có phải là mình để mà lời bỏ. Cái to cái được quân, cái hà mà cho ngạc ngay với tình mấy chục cây.
Theo anh, chuyện rừng Trường Sơn bị đốn hạ là chuyện chẳng có gì phải ngạc nhiên. Bởi có những cánh rừng ở sát vườn cơ quan quản lý nhà nước như rừng thông ở Lâm Đồng, người ta vẫn ngang nhiên chặt phá trơ trọi, thì nghĩa lấy gì những cánh rừng bạt ngàn cây quý như Trường Sơn. Chỉ riêng bản thân anh ta mỗi đêm có thể dùng cưa lốc để phang từ 4 đến 6 hectare rừng già. Điều này hoàn toàn trong khả năng, chẳng có gì đặc biệt. Vì với giới lâm tặc, động cơ đồng tiền thôi thúc họ mạnh nhất. Chỉ cần bên nhà cầm quyền bật đèn xanh thông báo tỷ lệ, thường thì tỷ lệ lâm tặc hưởng trong vài năm trở lại đây rất thấp. Kiểm lâm hưởng 80% để chung chi cho các quan chức, các lâm tặc hưởng 20%, khỏi phải chung chi cho ai, nhưng nếu có sự cố báo giới thì lâm tặc phải hy sinh, chịu làm tốt thí và tiến hành khai thác rừng. Việc khai thác luôn diễn ra vào ban đêm và phải diễn kịch theo kiểu rừng bị khai thác trộm, đây là kịch bản bắt buộc. Và khi cầm chiếc cưa lốc trên tay, chỉ cần nghĩ đến những khối gỗ quý mà trong đó mình được hưởng chừng 5% sau khi chia lại trong số 20% kia. Trong đó nếu may mắn sẽ gặp những cây gỗ huỳnh đàn, chỉ cần giấu một khúc thì giàu to. Tay chân lâm tặc trở nên mạnh mẽ khác thường, mỗi nhát cưa của anh ta trở nên có thần lực, và điều anh ta mong mỏi duy nhất là đụng phải một cây gỗ mà thứ gỗ khiến cho lưỡi cưa tóe lửa, từng đến độ hỏng cả máy. Đó chắc chắn là gỗ huỳnh đàn lâu năm, anh ta chỉ mong như vậy thôi. Và cứ như thế, chiếc máy cưa trở nên linh hoạt lạ thường, đi phong phóc. Càng lâu bị tóe lửa, anh ta cưa càng hăng say, rừng đổ gục sau lưng. Với đà này, cả trăm Trường Sơn cũng chết chứ nghĩa lý gì một Trường Sơn. Và nguồn gỗ này về đâu, anh ta nói rằng phần lớn bán cho Trung Quốc, và chỉ có Trung Quốc rộng lớn mới cần đến số gỗ của Trường Sơn. Nhà buôn đồng bằng có tích trữ thì cũng chỉ để bán cho Trung Quốc mà thôi. Và không những vậy, người Trung Quốc đã tiến hành thuê đất dọc Trường Sơn với thời hạn 49 năm để trồng rừng. Họ xây dựng cũng khá nhiều, theo cách của người Việt đang xây dựng hai bên đường Hồ Chí Minh bấy lâu nay. Sắp tới đây, việc xây dựng của họ sẽ thuận lợi hơn khi luật nhà đất 2014 có hiệu lực. Và giờ đây Trường Sơn sẽ ra sao? Có lẽ chỉ có lịch sử mới trả lời được. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, trong làn sóng những người Việt Nam đi tị nạn ở nước ngoài, không thể không nhắc đến những người thượng Tây Nguyên đang tị nạn ở Thái Lan. Cuộc sống của họ hiện nay ra sao? Và họ có những mong muốn nào? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Trong những năm 2001 đến 2007, trước hiện trạng đất canh tác dần dần rơi vào tay và các đồn điền cao su của nghiệp kinh di cư từ miền xuôi lên, cộng với sự cấm đoán ngặt nghèo của chính quyền đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, hàng loạt các cuộc biểu tình của người thượng Tây Nguyên đã nổ ra để đòi trả lại đất đai bị thu hồi và đòi nới rộng quyền tự do tôn giáo. Để đối phó với các cuộc biểu tình đông người, chính quyền Việt Nam đã tiến hành nhiều đợt đàn áp nhằm vào người thượng Tây Nguyên. Từ đó, nhiều người thượng Tây Nguyên đã phải tìm đường trốn chạy sang Campuchia để tìm quy chế tị nạn. Nói về lý do phải chạy sang Thái Lan tị nạn, ông Rama Ble, người dân tộc Gia Rai, ở tỉnh Gia Rai, đến Thái Lan tị nạn vào tháng 12 năm 2011, cho chúng tôi biết.
Dạ, người thường mình ở Thái Lan, nếu mà gom lại tất cả người, toàn người thường ở khoảng hơn 300 người. Vì lý do mình ở Việt Nam không được tự do, tin ngưỡng về tôn giáo, còn về đất đai thì họ đã bị cướp đi, và họ còn đàn áp những người tin tôn giáo, có người bỏ vào nhà tù, có người bị chết trong nhà tù.
Ông Y Thoát Cầm Nu, dân tộc Mân Nông, ở tỉnh Đắk Lắk, một tín đồ tin lành, tiếp lời.
Thì bởi vì sự truy đuổi của cộng sản nên vì thế phải chạy trốn qua Campuchia xin tị nạn. Trong thời gian ở trong trại tị nạn Campuchia, tất cả những người thường đang tị nạn trong trại đã bị cao ủy trục xuất về Việt Nam hết. Nhưng vì thế thì tình phận như tôi thì không thể chấp nhận quay về Việt Nam. Nếu mà chấp nhận quay về Việt Nam, một là bị cầm tù, hai là bị chết, nên vì thế phải lưu màng, phải chạy trốn trại qua Thái Lan xin tị nạn.
Ông Yheo Cần Nu, dân tộc Ede ở tỉnh Đắk Lắk, đã chạy sang tị nạn tại Thái Lan từ năm 2008, nói với chúng tôi.
Tại tị nạn ở Campuchia, tôi chạy trốn sang Thái Lan vào năm 2008. Lý do tôi chạy trốn khỏi đất nước quê hương của tôi là một phần cũng có về chính trị. Bởi vì khi nhà nước đã và họ đã thu hồi đất đai của ông bà tổ tiên của chúng tôi đi biểu tình phản đối những cái đó. Yêu cầu chính phủ Hà Nội rút khỏi tỉnh Tây Nguyên, còn họ còn ghét tôi vì tôn giáo tin lành, nên họ ghét tôi từ cái chỗ đó nên tôi không thể ở trong nước được, tôi phải chạy ra xin tị nạn ở Campuchia.
Nói về những khó khăn của những người thượng Tây Nguyên tị nạn ở Thái Lan đã và đang gặp phải trong thời gian vừa, ông Y Thoát Cầm Nu bày tỏ.
Tại mình không có một cái giấy phép đi làm chùi thôi, có nhiều người họ làm tự hồ, làm rửa xe, làm đủ mỗi thứ việc, phải một ngày phải 10, 12 tiếng, 14 tiếng, không có nghỉ, coi như là lực phải chấp nhận phải làm nô lệ mình. Còn đối với cuộc sống bơ vơ như thế này, không biết tin, không biết phải làm gì, không biết rơi vào tay ai, cuộc sống còn lại ôm đau bệnh tật, đấy là đủ mỗi thứ chuyện.
Trước cuộc sống vô vàn khó khăn của họ như vậy, trong việc cứu xét để chấp nhận quy chế tị nạn cho những người thượng Tây Nguyên hiện nay của Cao ủy Liên Hợp Quốc cũng hết sức khó khăn. Ông Rama Ble khẳng định.
Và tình trạng người thường tị nạn ở đây nhiều rất là khó khăn để cuộc sống. Mình sống tạm bỡ này giống như là mình không có một giấy tờ nào. Đối với vật chất thì rất là thiếu thốn. Còn đối với giấy tờ thì UN hoàn đi hoàn lại. Có khi thì UN hẹn ngày này phỏng vấn rồi họ hoãn lại bên nhà khác nữa. Có người một người họ hoãn lại khoảng 2-3 lần.
Một trong những khó khăn của người thượng Tây Nguyên tị nạn là gia đình, vợ con họ còn lại ở Việt Nam đã bị chính quyền phân biệt đối xử và liên tục sách nhiễu. Ông Yheo Cầm Nu bày tỏ.
Trước khi tôi ra khỏi đất nước Việt Nam, gia đình tôi còn ở với Việt Nam hết. Tôi chỉ có 2 cháu, 1 vợ. Họ phân biệt rất khó nghe lắm anh ạ. Bởi vì họ nói là con em ấy, bố mày thì đi tị nạn phản quốc bán nước. Vợ em thì là giáo viên. Nên giờ họ làm rất khó dễ đối với con em ở nhà. Vợ em ở nhà có nói thông báo với em trên Facebook. Nhà họ đang làm khó khăn cho mẹ con em ở nhà.
Song vượt lên các khó khăn của cuộc sống hiện tại, các sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người thượng Tây Nguyên vẫn được duy trì thường xuyên. Ông Rama Ble cho hay.
Đối với tôn giáo ở Thái Lan thì hiện giờ em đang nhóm ở nhà thờ mà bên người Thái là mục sư Phom Chai. Hiện giờ thì em mỗi ngày chủ nhật và buổi chiều thì em qua đó thông dịch cho nhà thờ cho người thượng mà tị nạn tại Thái Lan này. Dạ.
Tuy vậy, cũng có một số người không có điều kiện để thực hiện mong muốn của họ. Ông Y Thoát Cầm Nu nói với chúng tôi.
Bây giờ nói chung thì ở Thái bây giờ đối với một thân một mình bây giờ em không có sinh hoạt được tôn giáo. Vì bây giờ hàng ngày thì cứ căm đầu căm cổ mà đi làm, không có giờ. Nếu ở, bởi vì ở chỗ tôi đang ở hiện nay nhưng mà không có nhà thờ, không có hội thánh. Nhưng mà từ đây lên nhà thờ thì ít, nếu mà đi xe thì taxi thì hết 500-600 bạc cả, đi cả gì hết ngàn bạc. Nhưng bây giờ lấy đâu ra tiền mà đi.
Bất kể trong hoàn cảnh nào, song không ít người thượng Tây Nguyên vẫn mong muốn được tiếp tục đấu tranh cho một nước Việt Nam có tự do và dân chủ một cách thực sự. Ông Yeheo Kunuli ghi nhận.
Nói thú thật với anh thì đấu tranh thì em cũng không có. Em cũng đang cần một cái đối tượng nào để em tâm sự. Bởi vì em muốn cần để mà người nào để mà thúc đẩy em về con đường đấu tranh cho dân chủ. Thì em chỉ yêu cầu khi nào đất nước nó có nhân quyền và dân chủ thì lúc đó là con người của mình ở Việt Nam nó mới được tự do nhỉ.
Tình cảnh của những người thượng Tây Nguyên đang tị nạn ở Thái Lan khó khăn như vậy, trong sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân người Việt đối với họ còn ở mức hết sức khiêm tốn. Trong một tâm trạng buồn tủi, ông Y Thoát Cần Luôn nói về nguyện ước của ông và bà con người thượng Tây Nguyên đang tị nạn ở Thái Lan. Ông nói.
Bây giờ nguyện vọng của chúng tôi bây giờ là rất là mong manh, giờ không biết phải làm gì, cũng không biết phải đi đâu về đâu, có như là cao ủy đã bỏ rơi hoàn toàn. Tôi bây giờ chỉ cầu mong tất cộng đồng người Việt tại hải ngoại hoặc là các đài, các tổ chức hãy quan tâm đến sự sống của người thường. Đây là người thường là chính lời nói chân thành từ đáy lòng.
Chính quyền Hà Nội luôn cho rằng những người thường lợi dụng vỏ bọc tôn giáo nhằm hoạt động chính trị, từ đó có thể gây bất ổn và ảnh hưởng đến quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lúc đó, những người thường Tây Nguyên thì cho rằng các chính sách thiếu công bằng của chính quyền đã biến họ trở thành các sắc tộc thiểu số và bị chèn ép ngay trên quê hương xứ sở của họ.
Chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31 mét. We'll be right back.
lại chiếc lá heo úa. Có ngờ đầu mùa đã sang bao giờ. Mai có về tình tôi đã vàng chưa. Em có buồn đồng tình vui đời. Mai có về buồn như ngọn gió thương. Đông rồi sẽ mất xuân người bên trời. Chuyện buồn trôi qua trôi qua. Tình gió cuốn chiếc lá rơi nhẹ bên hiên nhà em ấm áp. Chờ mùa thu đi qua đây để lại chút nắng ấm áp. Vô tình tôi để mất em lâu rồi.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
CFA Channel 2.